cái đó là Định Hương trưởng lão. Ngày đời thứ sáu dầm Vô Môn Thông, sư họ Lữ quê ở Chu Minh, xuất gia hồi thuở nhỏ theo học với thiền sư Đa Bảo. Sư theo hầu thầy ngót 24 năm, thâm hiểu thiền chỉ. Trong nhóm môn đồ của Đa Bảo, sư là người xuất sắc nhất. Một hôm sư hỏi thầy, làm sao thấy được chân tâm? Đa Bảo đáp, là ngươi tự nhập. Sư quát nhiên tỉnh ngộ chưa? Tất cả đều như vậy, đâu phải riêng con. Thì Đa Bảo hỏi, ngươi hội chưa? Sư thưa, đệ tử hội rồi, lại đồng chưa hội. Đa Bảo bảo, cần phải giữ gìn cái ấy. Sư bịch tai xây lưng đứng. Đa Bảo liền hạt, đi. Sư sụp xuống lại. Đa Bảo dạy, về sau ngươi lại giống một kẻ điếc để giết người. Bây giờ đô tướng thành hoàng sứ tên là Nguyễn Tuân rất quý mến sư, thỉnh sư về trụ trì chùa Cảm Ứng ở Tiêu Sơn, phủ Thiên Đức, học chúng các nơi văn tập đông đảo. Sư có công lớn trong việc giáo hóa người. Đây là một đoạn trong đời ngài thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ. Như một hôm ngài hỏi thầy, làm sao thấy được chân tâm? Câu hỏi này chắc cũng có nhiều người hỏi. Ai nghe nói mình có chân tâm thì đều thắc mắc, làm sao thấy được chân tâm? Cho nên câu hỏi này rất là thông dụng đối với người học đạo. Thì khi hỏi câu đó thì ta bảo đáp là ngươi tự nhập. Nghĩa là sao? Phải có lý vậy mà sao nó là ngươi tự nhập? Bởi vì chân tâm không hình không tướng, mà muốn thấy thì làm sao? Có phải tự nhập không? Mà cái không hình không tướng mà muốn dùng mắt thấy nó thì nó chỉ là uổng công vô ích. Cho nên ngài nói là ngươi tự nhập. Nhưng mà qua câu nói đó thì sư liền tỉnh ngộ, thưa, tất cả đều như vậy, đâu phải riêng con. Như vậy thì ai cũng có hết, đâu phải riêng mình con có chân tâm. Như vậy thì qua câu trả lời hết sức là đơn giản mà ngài lại nhận ra được chân tâm của ngài. Thì ngài nói vậy thì Đa Bảo mới hỏi ngài, ngươi hỏi chưa, tức là ngươi nhận ra được chân tâm chưa? Thì ngài thưa rằng, đệ tử hội rồi, lại đồng chưa hội, không nhận ra rồi, cũng giống như chưa nhận. Nhưng tại sao nhận rồi mà đồng như chưa nhận? Bởi vì hồi mình chưa biết, thì nghe nói chân tâm, mình tưởng tượng thế này, tưởng tượng thế nọ. Nhưng bây giờ khi nhận ra chân tâm, thì cái sẵn của mình hiện sờ sờ ở đó, thì có khác gì khi mình chưa hỏi? Nó sẵn, không phải mới hỏi mới có nó, mà nó đã có sẵn rồi. Cho nên hỏi rồi thì đồng chưa hỏi. Đó là cái lời đáp rất là rõ. Thì ngài đã bảo con, dạ cần phải giữ gìn, gìn giữ cái ấy. Cái chỗ đó là cái ông phải giữ gìn. Làm cái không có hình tướng mà sao giữ gìn? Quý vị biết giữ gìn cách sao không? Cái đó nó không hình tướng, như tôi có thí dụ hôm qua, thì nói cái gương trong sáng, mà nếu chúng ta xoay mặt gương về chỗ người, chỗ có vật, thì nhìn trong gương chúng ta thấy gì? Thấy người, thấy vật trong gương. Mà khi thấy người thấy vật trong gương thì thấy cái gương rõ không? Nếu thấy người thấy vật trong gương là quên cái gương, phải không? Như vậy tại sao người vật hiện bóng trong gương mà chúng ta lại quên cái gương? Vì chúng ta chú một vào cái bóng người, bóng vật, cho nên không thấy được cái gương. Bây giờ chừng nào chúng ta mới thấy mặt gương rõ? Chừng nào không có bóng người, bóng vật, phải không? Không có bóng người, bóng vật thì lúc đó mặt gương nó rõ, sáng, nó trong. Như vậy thấy được mặt gương trong sáng là lúc không có bóng. Cũng như vậy, chân tâm nó hiện tiền, mà vì chúng ta khởi niệm chạy theo cái này, chạy theo cái nọ, cho nên quên nó. Bây giờ chừng nào những niệm đó nó lặng đi thì cái chân thật, cái chân tâm nó hiện rõ ràng, chứ không có gì hết. Nó sẵn ở đó, nhưng vì những cái ý niệm dấy lên thì có bóng. Dấy nghĩ về người thì bóng người hiện, nghĩ về vật thì bóng vật hiện. Cho nên rồi quên mất cái chân tâm. Chừng nào tất cả cái nghĩ, tất cả cái bóng không còn nữa thì chân tâm hiện ra, dễ quá chừng, phải không? Nhưng mà chừng nào quý vị không nghĩ, cái đó là cái câu trả lời không phải dễ. Nghĩa là chúng ta cứ nghĩ, mà hỏi nghĩ để chi? Có nhiều khi ngồi không cần thiết nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ cả chuyện của thiên hạ nữa. Đó, như vậy thì có lợi ích gì? Mà nó cứ nghĩ luôn. Bởi nó nghĩ luôn cho nên cái tâm mình sẵn hiện tại trong sáng, mà nó bị ngào đục, bị quấy rối. Chừng nào những cái nghĩ đó nó lặng được rồi thì cái trong sáng nó hiện ra, khỏi tìm, khỏi kiếm ở đâu hết. Mà ai ai cũng có cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt. Nhưng mà thấy cái chỗ này là hơi lạ chút, thì khi bảo rằng cần phải gìn giữ cái ấy khi bịt tai xây lưng đứng, vô phép không? Nếu cần giữ gìn mà tại sao lại bịt tai xây lưng? Như vậy thì khinh ông thầy, phải không? Bởi vì cái tư cách này là cái tư cách của cái người đã no mời ăn rồi họ lắc đầu. Nghĩa là con đã đủ rồi, con biết được rồi, giờ nói gì nữa là dư. Cho nên bịt tai xây lưng đã bảo giờ nát như là quở thì bỏ đi, thì ngài liền sụp xuống lại, đuổi đi thì lại còn nói thêm nữa thì bịt tai. Đó là cái chỗ trong nhà thiền gọi là đã no đó, thì không cần thêm gì nữa hết. Rồi ngài đã bảo là dạy, về sau ngươi lại giống một kẻ điếc để tiếp người, như là đuôi như điếc để mà tiếp người. Đó là cái lời dạy rất là hay, bởi vì chúng ta hiểu đạo, thấy được đạo thì không dính mắc với tất cả âm thanh sắc tướng ở ngoài, vì vậy mà giống như kẻ điếc, như người mù. Đến ngày mùng 3 tháng 3 năm Canh Dần, nhằm niên hiệu Sùng Hưng, đại bảo thứ ba đời Lý Thái Tông 1551, sư gọi đồ chúng lại từ biệt và để kệ: xưa nay không xứ sở, xứ sở là chân tông. Chân tông như thế huyễn, huyễn có là không không. Nguyên bản chữ Hán: bản lai vô xứ sở, xứ sở thị chân tông. Chân tông như thị huyễn, huyễn hữu tức không không. Dạy kệ xong, sư im lặng mà khóa tịch. Như vậy, cái bài kệ này nói về cái gì? Xưa nay không xứ sở. Cái gì xưa nay không xứ sở? Nếu là một vật thì tức là nó có ở chỗ này, nó ở chỗ kia. Mà cái đó không phải một vật thì làm sao có chỗ này chỗ kia được? Thì cái câu xưa nay không xứ sở cũng giống như là cái câu của Lục Tổ nói: bản lai vô nhất vật. Xứ sở là chân tông, cái chỗ của nó là chỗ nào? Chỗ chân thật. Cái chỗ chân thật, chân thật mà không có nơi chốn. Đó là để nói lên cái chỗ thấy của ngài. Chân tâm như thế huyễn, huyễn có là không không. Cái nói chân tâm là một số gượng nói, chứ chỗ đó không tên đó, phải không? Nó không tên, không họ, không có chỗ nơi. Nhưng mà nói là chân tâm cũng là gượng nói, mà gượng nói thì cái gượng hỏi đó là cái giả không có thiệt, nhưng mà cái giả đó biết rõ nó là không, không thật, thì cái thể chân tâm nó hiện tiền, chứ nó không đâu xa. Nói xong thì ngài tịch.